chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Tinh Thiều từ Hợp Phố theo thương thuyền xuôi về Long Biên. Thấy Vũ Lâm Hầu cho người dán cáo trạng kể tội Lý Bí, lại lệnh vài chục khinh thuyền bắt Lý Bí về trị tội. Vội tìm về Hương Cổ Pháp bằng những phương cách trị nhậm, môn phái binh gia, triều nghi lễ nghĩa thu nạp được của các triều phương Bắc. Tinh Thiều đã giúp giám quân Lý Bí đối phó lại với đoàn khinh thuyền của Thạch Đạt. Nghe tin 73 vị hương trưởng bị Vũ Lâm Hầu giết, Từ Sư Phụ không chịu nổi cú sốc lớn, sức khỏe ngày càng yếu đi. Khi Tinh Thiều trở về xin được vấn an thì Từ Sư Phụ đã quy tiên. Tin Cổ Pháp khởi binh đã được đưa về Long Đỗ, Chu Diên. Các vị tộc trưởng trong vùng ai cũng vui mừng đem lương thực, thực phẩm, kim loại, trai tráng đến xung quân. Đám khinh thuyền do Chủ tướng Thạch Đạt dẫn đầu ngược dòng Câu Giang đến đầm Bạch Long gặp ngay trở ngại do trời mưa to. Mạc Thanh tỏ rõ là kẻ thông thạo đường đất, xin tướng Thạch Đạt dùng thuyền nhỏ vào trước, khuyên nhủ Lý Bí về hàng phục. Phán đoán quân của Vũ Lâm Hầu dùng mưu kế dụ hàng, Lý Bí đã tương kế tiểu kế, hẹn chúng 3 ngày sau ra hàng, đồng thời rời các chiến thuyền để che mắt chúng. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai trong buổi đọc truyện hôm nay. Trong chướng hồ, trên chiếc lâu thuyền của đại tướng Thạch Đạt. Đã hết ngày thứ 3, mặt trời lặn từ lâu, vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc thuyền nào chở tên giặc cỏ Lý Bí đến xin chịu tội. Thạch Đạt lồng lộn đi lại trong chướng hồ, quát mắng mấy tên tùy tướng, sai gọi Mạc Thanh. Mạc Thanh dường như từ trước đã biết có giờ khắc này, cứ thế hiên ngang bước vào, nhìn thẳng vào họ Thạch, không nói nửa lời. Thạch Đạt gầm lên: "Tên man di kia, ngươi dám lừa bản tướng, thông đồng với giặc cỏ họ Lý để đại quân ta dậm chân ở khúc sông này đã 3 ngày, hỏi ngươi đã biết tội hay chưa?" Mạc Thanh sổ tung mái tóc, dõng dạc mắng lại: "Họ Thạch kia, ta đang yên đang lành, các ngươi bắt tổng quân theo xuống đầm Bạch Long, hòng bắt giám quân về xử tội. Ta dẫu không đồng mưu với Lý giám quân, nhưng các ngươi xưa nay chỉ ý thế nước lớn, chém giết, tất trời đất không thể dung tha được. Những lời hôm trước của giám quân ta không nói sai nửa chữ, nhưng người vốn dốt nát, ngông ngạo, không hiểu biết ý tứ sâu xa của giám quân thì thay kệ cha ngươi. Ta sống nhục mấy chục năm cũng đã đủ lắm rồi, nay các ngươi muốn chém giết gì tùy ý." Thạch Đạt thấy viên quan người bản xứ đã phẫn uất đến tận cùng, không còn kiêng dè gì nữa, biết mắng chửi cũng vô ích, bèn gằn giọng quát: "Võ sĩ đâu, hãy mau lôi tên man di này chém đầu rồi quẳng xuống sông cho khỏi bẩn mắt bản tướng quân." Mạc Thanh cũng chẳng thèm nói thêm điều gì, mặc kệ mấy tên giáp sĩ ập vào lôi ra khỏi chướng hồ, điệu về phía đuôi thuyền xử trảm. Buổi sáng hôm sau, theo lời khuyên của mấy viên tùy tướng, Thạch Đạt cho giữ lại 20 khinh thuyền đóng ở cửa sông, đoạn chia 50 chiếc chiến thuyền thành 5 đội tả hữu trước sau, thẳng tiến vào bến đầm Bạch Long. Mặt đầm Bạch Long rộng mênh mông, đoàn chiến thuyền 50 chiếc như những tòa thành nhỏ san sát nổi trên mặt nước. Vốn đã cho thám sát dò xét từ hôm trước, đoàn chiến thuyền cứ thong thả nhẩn nha như đi dạo chơi trên mặt nước. Mãi đến gần trưa, khi đoàn chiến thuyền sắp sửa cập bến, mới thấy phía trước có 5-6 chiếc thuyền gỗ nhỏ cắm cờ trắng tiến về phía đoàn chiến thuyền như có ý xin hàng. Khi viên tùy tướng tâu chỉnh lại, Thạch Đạt phẩy tay ra hiệu, dùng máy bắn đá đánh tan đám chiếc thuyền nhỏ. Cả đoàn chiến thuyền dàn hàng ngang, nhất tề quăng những viên đạn đá lớn về phía đám thuyền bồng bềnh phất phơ mấy lá cờ trắng. Khi mặt nước nổi lên ầm ầm sau từng loạt đạn đá từ chiến thuyền Thạch Đạt quật xuống, từng chiếc thuyền nhỏ mau chóng vỡ tan tành. Đám người trên thuyền nhảy lõm bõm, lặn mất tăm, chỉ còn trơ lại những miếng ván gỗ nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Đến gần trưa, đoàn chiến thuyền 50 chiếc nối nhau san sát, bình an cập bến đầm Bạch Long, không hề gặp phải sự kháng cự nào. Thạch Đạt hạ lệnh cho binh sĩ ở trên thuyền ăn uống no nê, tới đầu giờ chiều mới cho chúng lên bờ thám sát. Khi binh tướng về báo, trên bờ chỉ là những doanh trại trống, song nồi bát đĩa, cơm gạo, rau cỏ vứt tung tóe khắp nơi. Bọn lính còn nhặt về cả những chiếc giáo sắt, đao cùn, cung tên, ná nỏ để cho Thạch Đạt xem xét. Đợi đến khi trời chiều mát mẻ, Thạch Đạt mới đích thân cùng đám tùy tướng lên bờ xem xét một lượt. Khi thấy những hố lớn đào đắp vội vàng, từng đoạn hào rãnh ngang dọc được phủ lên cùi cành cây cối vội vã, họ Thạch trò bảo các tướng: tên giặc cỏ Lý Bí định dùng kế mai phục với bản tướng, nhưng có lẽ nhìn thấy mấy chục chiến thuyền của ta, đám man di đã sợ mất mật trốn sạch vào rừng cả rồi. Ta hãy nghỉ hết đêm nay cho lại sức, sáng mai xua binh vào cổ pháp, bắt hết nam phụ lão ấu xuống thuyền, tất tên họ Lý kia phải tự tìm đến chịu tội. Đêm nay các người cứ việc xuống thuyền ngủ kỹ cho ta. Đêm đầu tháng mùa hè, mảnh trăng từ chập tối ló ra, trải ánh sáng nhẹ xuống mặt đầm Bạch Long loang loáng, chỉ mới giữa canh hai đã mất hút trên bầu trời, đang dần tối sẫm lại. Trời hiu hiu gió, mặt nước sóng sánh bí ẩn. Sóng nước vỗ xì xoạp vào các mạn chiến thuyền. Trên môi thuyền, bóng những tên quân canh uể oải đi lại trong ánh đuốc chập chờn. Buổi tối, sau khi cùng đám tùy tướng ăn uống một chập thỏa thích, giấc ngủ đã dần kéo đến với viên tướng họ Thạch. Trên thuyền, cơ nào đội nấy cũng đã dần chìm vào giấc ngủ, đợi cuộc bắt giết ngày mai. Trên trời vắng bóng trăng, chỉ còn những vì sao li ti nhấp nháy, soi nhấp nhóa xuống mặt nước. Lòng đầm mênh mang, thâm thẫm sáng, chỉ còn tiếng quạ kêu sương, thảng hoặc cất lên. Trên mặt đầm mênh mông bí ẩn, bỗng từ bốn phía, chập chờn trên mặt sóng nước, dường như đang hiện dần từng đốm nhỏ, di chuyển về phía bến thuyền. Vài trăm đốm nhỏ cứ thế dập dềnh tiến dần vào đám chiến thuyền. Mấy tên quân canh trên thuyền căng mắt giơ cao ngọn đuốc, chỉ tưởng rằng những khúc củi xác từ phía thượng du theo con nước đổ vào chúng. Chúng cũng cứ để mặc kệ. Khi mấy trăm đốm nhỏ dập dềnh áp sát dần đoàn chiến thuyền, rồi thình lình giữa lòng đầm một đốm lửa bật sáng, cũng là lúc hàng loạt tiếng nổ lớn nhỏ, hàng trăm đốm lửa giờ đã trở thành những thuyền lửa ập vào đoàn chiến thuyền đang đỗ sát vào nhau. Đám quân canh chưa hiểu chuyện gì, từ bốn phía tiếng tên bay vèo vèo khiến toàn bộ quân canh trên môi thuyền chúng tên kêu ré lên rồi lõm bõm xuống mặt nước. Khi chủ tướng Thạch Đạt được đám tùy tướng đánh thức, đã là lúc biệt lửa cháy ngùn ngụt dưới lòng đầm, quây chặt lấy 50 chiếc chiến thuyền cũng đã đang bắt lửa cháy rừng rực. Một góc bến sông sôi lên sùng sục, ba bể bốn bên tiếng quân xeo ầm ầm như sóng, lẫn trong tiếng chiêng trống trên bờ thúc vang động cả một vùng. Đám binh lính dưới thuyền toan liều chết xông ra ứng chiến. Bỗng từ trên bến, trong ánh đuốc rừng rực cháy, sáu cặp voi chĩa ngà sáng quắc đang giống lên từng hồi, khiến nhiều binh lính trên thuyền sợ hãi ngã lăn xuống nước. Từng loạt cánh cung nhất tề bắn thẳng xuống đám thuyền đang bốc cháy, khiến loạn quân kêu khóc như gì. Trên mặt đầm, hằng hà sa số như từ dưới nước chui lên, hò hét vỡ trời với vô số nỏ cứng tên độc nhằm thẳng vào đám thuyền của họ Thạch, khiến chúng không thể rời thoát đi được. Chủ tướng họ Thạch, 20 năm quen thói cướp phá ở Giao Châu, chưa từng chịu cảnh bị bốn bề đốt giết thế bao giờ, vô cùng sợ hãi, quát bọn tùy tướng mau liều chết, mở đường máu rút ra phía cửa sông. Toàn bộ 50 chiến thuyền đã cháy chìm đến quá nửa. Chỉ còn hơn 10 chiếc liều mạng mở đường máu dưới làn mưa tên, cố lết ra phía đầu sông, vừa phát đi những tín hiệu cấp báo. Thạch Đạt bỏ mặc đám tàn binh tàn tướng đang bị đốt giết nơi bến đầm, hò hét các thuyền che chắn cho chủ tướng, cứ thế theo nhau rút chạy ra cửa sông. Ở nơi cửa sông, 20 chiến thuyền của Thạch Đạt được chia ra làm kế thanh viện khi nghe tín hiệu cấp cứu lúc nửa đêm. Các tướng vội vã mặc khiên giáp, đốt đuốc, tìm đường vào trong đầm cứu chủ tướng. Vừa mới nhổ neo đi được một đoạn ngắn, bỗng hai bên bờ tiếng hò reo nổi lên ầm ầm, rồi cứ thế bốn bề đạn đá ở đâu quật xuống ầm ầm, làm 5 chiếc thuyền đi đầu chớp mắt vỡ tan, khiến đám binh lính kêu khóc thảm thiết bám vào những mảnh gỗ nổi lềnh bềnh trong ánh đuốc nhập nhoạng. Khi còn chưa hoàn hồn, tiếng reo hò lại nổi lên như sấm ùng ùng ùng. Những cột nước nổi cao sau mỗi loạt đạn đá từ trên ủ đất hai bên bờ nhất loạt quật xuống đám binh thuyền, khiến chúng chạy giạt cả ra. Khi mấy viên tùy tướng phương Bắc hiểu chính những ngọn đuốc cháy đã làm mồi dẫn để dàn máy bắn đá của giặc cỏ đánh đắm từng chiếc, vội mệnh lệnh tắt sạch đèn đuốc, liêu chết quay đầu tháo chạy. Mãi mở sáng hôm sau, khi đã chạy thoát xa khỏi bến đầm Bạch Long, Chủ tướng Thạch Đạt dần hoàn hồn cho kiểm điểm lại binh thuyền, chỉ còn đúng 17 chiếc thuyền, đầy thương tích và hơn 400 binh tướng. Bến đầm Bạch Long, sau đêm binh tướng của giám quân Lý Bí bốn bề mai phục đánh tan đoàn chiến thuyền 70 chiếc của Thạch Đạt, khiến họ Thạch còn chưa đầy 20 chiếc thuyền bị đốt cháy nham nhở, với hơn 400 tàn quân lê lết kéo nhau xuôi dòng Câu Giang về Long Biên. Giám quân Lý Bí cùng quân sư Tinh Thiều cho kiểm điểm lại binh mã thuyền bè, xem xét mọi mặt tổn thất. Binh tướng Giao Châu lần đầu giao chiến với quân của Thạch Đạt, lại theo mưu của quân sư xuất kỳ bất ý, nửa đêm dưới nước, dùng hỏa công trên bờ, dùng thần tiễn, máy bắn đá đánh quân giặc co cụm, nên binh tướng của giám quân tổn hại rất ít. Trên 200 chiếc thuyền nhẹ chất đầy cỏ khô và đồ dẫn hỏa, do các dũng sĩ cảm từ trèo áp sát mạn chiến thuyền giặc, phần nhiều đều rời thuyền bơi thoát ra cả. Trận này binh tướng Thạch Đạt thiệt mạng trên 1.000 quân với hơn 50 chiến thuyền bị đốt cháy, đánh chìm xuống lòng đầm Bạch Long và cửa sông Câu Giang, khiến ai nấy đều phấn chấn. Các vị tộc trưởng suốt đêm chiến trận, một mặt vừa đốc thúc trợ oai, một mặt đem lương thực bánh trái đến tiếp viện quân sĩ, khiến binh tướng giám quân càng đánh càng hăng. Đến mờ sáng, khi tướng Thạch Đạt kéo theo đám tàn quân liều chết thoát khỏi vòng vây, cũng là lúc Lý Bí cho khua chiêng thu quân. Cơ nào đội nấy, thủy bộ dưới trên sau một đêm chiến trận, tinh thần giết giặc vô cùng hăng hái. Có những vị tộc trưởng cả đời mới thấy cảnh voi chiến gầm vang thị uy thuyền giặc. Nhất là đám tráng đinh trong Hương Cổ Pháp, lần đầu thấy uy lực của cần máy bắn đá từ trên đồi đất cao giáng đòn sấm sét phá tan chiến thuyền của binh tướng phương Bắc. Ai nấy reo hò chiêng trống suốt đêm. Sau khi kiểm điểm mọi mặt, Lý giám quân và quân sư cho mời các tướng ở hai doanh thủy bộ vào quân doanh nghị sự. Đợi mọi người yên ổn đâu đấy, Lý giám quân thong thả nói: "Thưa quân sư, thưa các vị tướng quân cùng các đô tướng, quân ta trận đầu ra quân phá giặc đã có được chiến thắng mà tổn thất không đáng bao nhiêu. Có được điều đó trước là nhờ anh linh tổ tông người Giao Châu chúng ta phù trợ, sau nữa là nhờ sức binh tướng một lòng giết giặc lập công, còn phải kể đến kỳ mưu của quân sư lừa bọn Thạch Đạt vào bến đầm Bạch Long, dùng hỏa công bốn mặt thủy bộ nửa đêm xuất thần đánh giết, khiến đầu đuôi chúng không cứu nổi nhau, phải dẫn bại binh về chịu tội với Vũ Lâm Hầu. Công cuộc đuổi giặc phương Bắc mới chỉ bước đầu, sau này chắc sẽ còn muôn phần gian khó. Ta đã xuất binh dựng cờ đại nghĩa, quyết xuống thành Long Biên huyết chiến với giặc Lương. Nay buổi đầu thắng giặc, ta xin với quân sư trước tiên cùng các tướng luận công ban thưởng, tiếp đến củng cố hai quân thủy bộ, lại phải cho đóng thêm nhiều thuyền lớn nhỏ, trù hoạch binh lương, khí cụ, chiến giáp, tiện sau này xuống Long Biên đánh đuổi Vũ Lâm Hầu. Trong quân doanh ai có cáo kiến gì xin cứ nói." Giám quân Lý Bí dứt lời, bốn phía chúng tướng im phăng phắc, ai cũng nghiêm nghị nhìn vào vị giám quân anh minh cân quắc suốt hơn một tháng ròng không kể ngày đêm rèn luyện hai quân thủy bộ. Lý giám quân một mặt vừa chu tất tang lễ cho thúc phụ các vị hương trưởng bị thảm sát ở Luy Lâu và Từ Sư Phụ, vừa dẫn dắt toàn quân chủ động đặt kế trá hàng, bày binh mai phục, khiến chỉ một trận mà đại tướng Thạch Đạt phải ôm đầu máu chạy về thành Long Biên, đủ thấy tài trí của bậc anh hùng. Lại thêm việc quân sư Tinh Thiều từ xa ngàn dặm kịp lúc trở về bày binh bố trận sát cánh cùng giám quân, khiến binh tướng như hồ mọc thêm cánh, không hề có tâm lý sợ địch. Mọi người ai nấy trong bụng đều như có dòng máu nóng chảy dần dật theo mỗi lời chỉ bảo của Lý giám quân. Trong quân doanh có viên đô tướng họ Triệu đã lớn tuổi, người dẫn dắt 8 thớt voi xung trận suốt đêm, tiến ra dõng dạc nói: "Thiếu tướng Triệu Tam cả đời chỉ quen săn bắn nơi rừng núi, Hôm trước các vị tộc trưởng vùng Thượng Đạo Hắc Lâm có ủy thác cho mặt tướng dẫn 8 thất voi cùng 300 tráng đinh xuống giúp Lý Dăm Quân đánh giặc. Những tưởng giặc kia cậy đông, xông bừa lên chém giết. Tiểu tướng dẫu có chết dưới gươm giáo của giặc cũng cam tâm. Không ngờ Lý Dăm Quân và quân sư bày kỳ trận nửa đêm đốt giặc, khiến chúng liều chết, cũng không xông được lên bờ giáp chiến với quân ta. Thật là bội phục. Từ nay trở đi, Lý Dăm Quân và quân sư sai bảo tiểu tướng thế nào, họ Triệu đây cùng các huynh đệ quyết một dạ nghe theo, muôn chết không từ. Họ Triệu vừa dứt lời, tùy tướng Điền Thái bước ra nói: Tiểu tướng theo Dăm Quân đã mười mấy năm, nhiều trận đánh bọn giặc vùng biên viễn Cửu Đức đã sử dụng tới voi trận, nhưng đánh thủy binh dùng hỏa công đốt thuyền giặc đây là lần đầu. Giặc phương Bắc vốn ỷ vào ngựa khỏe thuyền lớn, nay mai giáp chiến với chúng, các tướng mong được Dăm Quân và quân sư bày kế cho để tránh nhọc sức quân. Tiểu tướng cũng đã sai vớt vài thuyền đắm của bọn Thạch Đạt cho thợ giỏi nghiên cứu công dụng, để sau này ta tiện phá chúng, xin Dăm Quân định liệu. Dăm Quân Lý Bí đợi các tướng nói một lượt đâu đấy mới nhìn vào quân sư, có ý mời sư huynh nói trước. Quân sư Tinh Thiểu thong thả đứng dậy, nhìn khắp một lượt các tướng rồi nói: Như Dăm Quân đã nói lúc trước, ta mới chỉ là trận đầu nhờ hiểm địa mà tạm đuổi được chúng. Mai này tiến xuống Long Biên, địa hình đường xá đều lạ lẫm, giặc kia đã như chim trúng tên một lần, ắt phòng bị chặt chẽ. Ta khá khen Điền Thái sớm nghĩ tới việc trục vớt thuyền giặc để nghiên cứu khí cụ của chúng, lại khen tướng họ Triệu sớm biết rèn voi cho xung trận, khiến giặc Bắc càng thêm hoảng loạn. Ta cho rằng bọn Thạch Đạt kia về tới Long Biên, dẫu Vũ Lâm Hầu lồng lộn muốn đánh báo thù cũng chưa thể xuất binh ngay được. Nhưng việc chống giữ với chúng càng phải tranh thủ thời gian, mọi việc vận lương đóng thuyền càng phải khẩn trương gấp rút. Đường xuống Long Biên, nơi ngã ba Hạc Trì, là điểm then chốt nhất, quân ta phải mau chóng nắm lấy. Xin Dăm Quân hãy sớm đưa hai quân thủy bộ xuống Hạc Trì đóng trại liên hoàn, gây thanh thế, mọi việc khác ta sẽ dần dần định liệu sau. Lý Dăm Quân cùng các tướng thấy quân sư tuy vừa đặt kỳ mưu thắng giặc mà vẫn hết sức khiêm nhường, ai nấy đều thấy chặng đường phía trước quả còn không ít chông gai. Chúng tướng đều nhìn cả vào Lý Bí, chờ lắng nghe quân lệnh. Lý Dăm Quân đứng dậy nhìn các tướng hạ lệnh: Việc binh xưa nay quý thần tốc, việc định công ban thưởng cũng không thể chậm trễ, sẽ được quân sư cho tiến hành ngay trong hôm nay. Sáng sớm ngày mai, tướng quân Điền Thái hãy chọn 7 vị đô trưởng dẫn theo 30 chiếc thuyền nhẹ cùng ta xuống ngã ba Hạc Trì khởi đóng quân doanh. Hẹn 5 ngày sau, quân sư cùng Triệu Tam dùng thuyền lớn chở 8 thất voi chiến cùng với khí cụ chiến giáp xuống Hạc Trì. Giờ này hẳn tin thắng trận của ta cũng đã kịp đến với Long Đỗ và Chu Diên rồi. Phạm Trang Chủ và Triệu Tù Trưởng nửa tháng trước đã hẹn sẽ sớm xuất binh, nay được tin này ắt là mừng lắm. Quân ta phải 3-4 mặt cùng tiến binh hợp vây thành Long Biên mới mong sớm đuổi được bọn người phương Bắc về nước chúng. Lý Dăm Quân dứt lời, đám đô trưởng lại sôi nổi bàn tán. Quân sư Tinh Thiểu chọn ra mấy viên tùy tướng thạo chữ nghĩa, cắt đặt việc xét công ban thưởng ngay tại quân doanh. Điền Thái xin với Dăm Quân mau chóng xuống bến đầm Bạch Long lựa chọn 7 vị đô tướng cùng 30 chiếc khinh thuyền với hơn 500 binh lính, sáng mai khởi hành sớm. Tiểu tướng Triệu Tam xin với Dăm Quân dẫn theo bọn phường săn men xuống bờ sông, bàn bạc tìm cách sớm cho voi chiến làm quen với thuyền bè sông nước, kiếp sau này đưa lên thuyền xuôi dòng xuống Hạc Trì để Dăm Quân định liệu. Mọi người ai vào việc nấy, đám thợ rèn thợ mộc trong Hương Cổ Pháp ngoài đầm Bạch Long, trên núi Ông Hùm, không kể ngày đêm, kẻ xẻ gỗ đóng thuyền, người rèn đúc binh khí, nhộn nhịp lắm. Đây, nói tiếp chuyện bại tướng Thạch Đạt cùng 17 chiến thuyền đầy thương tích, không kể ngày đêm, lê lết về thủy trại Long Biên. Từ trước đó, tin thất trận đã sớm bay về quân doanh. Vũ Lâm Hầu thất kinh khi nghe tin chỉ một đêm đoàn chiến thuyền 70 chiếc của họ Thạch bị đốt giết tan tác, còn chưa đầy 20 chiếc đang trên đường lê lết về. Vũ Lâm Hầu sau cơn cáu giận bàng hoàng nhìn nhận việc đưa đám khinh thuyền ngược dòng độc đạo vào vùng đất giặc cỏ vốn thông thạo là điều tối kỵ của binh gia, nên việc họ Thạch thua quân mất tướng là có nguyên cớ vậy. Vũ Lâm Hầu cho gọi Lưu Thạo, Chu Liêm cùng tướng Mã Phương vào đại diện thương nghị. Thấy mọi người ai nấy đều có vẻ lo lắng căng thẳng. Vũ Lâm Hầu bèn trấn an: "Các ngươi hẳn đã biết việc Thạch Đạt bại binh nơi bến đầm Bạch Long rồi. Thắng thua là việc thường của binh gia, không có gì phải sợ. Binh tướng ta đã mười mấy năm không giao chiến, ắt buổi đầu chột choạc cũng là để các tướng có thêm bài học tự răn mình. Giặc cỏ Giao Châu xưa nay vốn chỉ mạnh lúc ban đầu. Ngày trước bọn Trưng Chắc Trưng Nhị chả từng thắng quân Hán như trẻ tre đó thôi. Sau phục ba tướng quân, chỉ vài trận quét chúng không còn manh giáp, khiến vua tôi Giao Chỉ đều phải nhảy xuống sông tự tận, hãy còn danh danh trong sử sách. Nay chưa cần phải đợi đến lúc Thạch Đạt về chịu tội, mà ngay hôm nay, Mã tướng quân cùng các vị văn thần Lưu Thảo Chu Liêm hãy lập tức điểm lại hai quân thủy bộ. Tất cả thương thuyền, bọn Man Di đi lại trên các sông đều lập tức cho về thủy trại Long Biên để ta tiện sử dụng. Cũng là cấm tiệt đường đi lối lại của giặc cỏ. Mã tướng quân hãy hạ lệnh các huyện quanh thành Long Biên gồm Long Uyên, Câu Lậu, Luy Lâu, Chu Diên, Quốc Xương, Vũ Hưng, Căn Ninh, Phạm Tín. Mỗi huyện phải đem tấu trâu đực, ngựa khỏe 200 con, cỏ khô, thóc gạo 300 xe, phu dịch 500 người. Sai bắt chúng sửa sang thành lũy, xẻ gỗ đóng thuyền, chỉnh bị lại quân doanh cho vững chắc. Nơi nào kháng lệnh, hãy cứ thẳng tay chém giết, không được thương xót. Lưu tiên sinh văn hay chữ tốt, hãy thảo cho ta một tờ biểu về lương triều, xin được cấp thêm binh lính chiến giáp. Lại phải khéo nói riêng với hai phủ đệ Lưu Xạ Từ Miễn, để các vị đại nhân lựa lời xin với hoàng thượng giúp ta. Các vị đại nhân tướng quân có cao ý gì xin cứ nói thẳng ra để ta định liệu. Cả ba vị Lưu Thảo, Chu Liêm, Mã Vương đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói trước. Ai ngờ chỉ trong một đêm, một tên giám quân nhỏ nhoi lại có thể đốt giết tan tác hơn 50 chiến thuyền cùng 2.000 binh lính của đại tướng lương triều như vậy. Xưa nay Giao Châu là đất lắm anh hùng, và biết đâu vận nước của chúng đã đến ngày trỗi dậy. Suy trước nghĩ sau như vậy, song mọi người không ai dám nói thẳng ra vì quá biết tính khí đa nghi hiếu sát của Vũ Lâm Hầu. Một lát Mã Phương đứng ra nói: "Bẩm Vũ Lâm Hầu, Thạch tướng thua quân đắm thuyền, làm mất đi nhuệ khí của quân ta, song việc hành binh vào đất giặc xưa nay luôn là điều hung hiểm. May được Hầu gia rộng lượng sớm tha tội, cho phép mặt tướng xin thay mặt Thạch Đạt đa tạ hậu ái của Hầu gia. Mọi việc chỉ dạy của Hầu gia, mặt tướng xin hết sức thi hành. Mặt tướng chỉ e rằng trong cõi Giao Châu hiện nay không chỉ riêng tên Lý Bí là làm loạn đâu. Thám mã của mặt tướng mấy hôm trước báo về vùng đất Chu Diên, tên tù trưởng Triệu Túc luôn mấy năm nay sắm sửa binh thuyền chỉ chờ dịp là nổi dậy. Hương Long Đỗ, quận Tống Bình có tên trại chủ Phạm Tu, tuy tuổi tác đã cao, song mười mấy năm nay thu nạp trai tráng trong vùng, ngày đêm giao du cùng đám môn khách đến hàng ngàn người, đã sớm mưu đồ làm loạn. Liệu có khi nào bọn chúng chơi trò đắm đò giặt mẹt, nhân khi tên giặc cỏ Lý Bí khởi binh mà cũng hùa theo phát động phản loạn hay không? Nếu giặc cỏ kia thông đồng với nhau, ba mặt cùng kéo xuống Long Biên, binh tướng ta càng không dễ đối phó. Mong Hầu gia sớm định liệu cho." Mã Phương nói đến đâu, khuôn mặt của Lưu Thảo Chu Liêm tái dần đi tới đó. Luôn mười mấy năm trị nhậm Giao Châu, Vũ Lâm Hầu chuyên dùng bạo lực áp chế các quận huyện, lại thuế khóa nặng nề, khiến bọn quan lại người bản xứ đã âm thầm bất mãn từ lâu. Nhìn vẻ bề ngoài, Giao Châu tưởng như phẳng lặng, nhưng ẩn tàng bên trong không biết bao nhiêu đốm lửa chỉ trực bùng phát thành biển lửa. Bọn Lưu Thảo Chu Liêm từ lâu cảm nhận điều này, đã mấy lần toan lựa lời nói với Vũ Lâm Hầu, nhưng cứ mãi đắn đo. Đến khi giám quân Lý Bí rời Châu Cửu Đức về tụ binh khởi loạn, Vũ Lâm Hầu mới giật mình, cũng chỉ biết tự trách mình mà thôi. Liệu thấy cục diện Giao Châu trước mắt đã bắt đầu khó bề khống chế, Chu Liêm bèn lựa lời nói: "Việc dâng biểu xin thêm binh mã chiến giáp, tại hạ và Lưu đại nhân sẽ lập tức thi hành mệnh lệnh của Hầu gia. Còn như việc đốc thúc bọn huyện lệnh, đình trưởng, hương trưởng quanh vùng phải nộp đủ trâu ngựa thóc gạo, phu phen, xin Hầu gia cùng Mã tướng quân phải khéo lựa mà mềm mại bớt đi cho mới được. Bọn người Giao Châu này chớ nên đẩy chúng vào bước đường cùng, tất sinh nổi loạn. Dù sao, đây cũng là đất chúng. Xưa nay, chúng chịu đè nén vì chưa có kẻ cầm đầu đó thôi. Nay tên giám quân Lý Bí là kẻ có tài, lại được dân chúng khắp vùng đi theo, không phải dễ gì dẹp ngay được. tại hạ xin được nói thẳng sự thật, mong hầu gia hãy xét kỹ cho. Văn thần Lưu Thạo thấy Chu Liêm dám nói lời thẳng thắn, cũng mạnh dạn bước ra nói: Bẩm hầu gia, mười mấy năm hầu gia trị Nhậm Giao Châu, ơn mưa móc đã nhiều, công tích không mấy ai hơn được. Hàng năm những là sừng tê, ngà voi, bạc vàng, ngọc lụa, muối sắt, sản vật đều đưa về Kiến Khang không sót thứ gì. Nay hầu gia xin hoàng thượng ít binh giáp, người sẽ sớm cho đem đến Long Biên mà thôi. Việc bọn giặc cỏ ba bề nổi lên, dần dần hầu gia tất có cách trị chúng. Xét đến gốc rễ, cũng là do chúng đói khát quá mà làm càn. Nay tại hạ xin với hầu gia hãy tạm bớt đi việc thuế khóa phu phen, tất dân chúng lại có cái ăn, tất bò giặc cỏ mới là kế vẹn toàn. Mong hầu gia sớm định liệu. Vũ Lâm hầu Tiêu Tư trầm ngâm nhìn đám thuộc hạ. Bao năm bôn ba trị Nhậm xứ người, đến đường về kinh đô Kiến Khang cũng ngày càng xa vời vợi. Tóc hai vị văn thần Lưu Thạo, Chu Liêm đã bạc đến già nửa mà vẫn phải ngày đêm chủ trì công việc nơi xa xôi ngàn dặm. Mấy lần bọn Lưu Chu, Mã Thạch xuôi tiến binh về phương Nam đánh dẹp nước Lâm ấp, mở rộng đất đai, xưng hùng ở phương Nam, Vũ Lâm hầu cứ chần chừ mãi. Ngày tháng thoi đưa, dần già chỉ còn quanh quẩn trong thành Long Biên mà thôi. Đến nỗi mấy tên giặc cỏ vừa nổi lên đã khiến binh thua tướng thoái, còn ra thể thống gì? Họ Tiêu ta, vốn anh hùng, tung hoành khắp cõi Trung Nguyên, Nam chinh Bắc chiến, sáng lập đế nghiệp. Lương triều hùng binh trăm vạn, dũng tướng ngàn viên, há lại sợ giặc cỏ hay sao? Vừa nghĩ, Vũ Lâm hầu vừa nghiêm giọng nói: Các người nói quả có chỗ đúng, song sớm đề cao giặc cỏ còn ra thể thống gì? Nay ta mệnh lệnh mọi việc vẫn y như cũ mà làm. Sáng sớm mai đích thân ta sẽ tới hai quân doanh thủy bộ kiểm điểm các tướng. Những là vàng bạc trong kho nhất loạt theo cấp chức thưởng cho binh tướng để chúng tăng sĩ khí. Tất thầy thuyền bè thu nạp về thủy trại Long Biên đều cho sửa sang chấn chỉnh. Ta sẽ cho mời các thương nhân người phương Bắc tới để nghị sự. Các người đừng quên, hơn 2.000 thương nhân người phương Bắc chúng ta cũng là đạo quân hùm sói, sát cánh với lương triều, cai trị bọn Man Di. Đây, nói chuyện Phạm Trang Chủ ở Hương Long Đỗ. Từ ngày Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư gây ra cuộc thảm sát Luy Lâu, vùng Hương Long Đỗ thuộc huyện Quốc Dương, quận Tống Bình, 17 vị hương trưởng, tù trưởng đã phải bỏ mình nơi cổ trấn, khiến lòng người luôn xáo động không yên. Cũng may cuộc ấy, Phạm Trang Chủ nghe theo lời sư phụ Đỗ Khuông và sư thầy Lý Thiên Bảo, tìm cớ cáo ốm không xuống Luy Lâu, mới tránh được tai kiếp vậy. Tiếp đó, lại biết chuyện giám quân Lý Bí đã rời Cửu Đức, trở về Hương Cổ Pháp, cùng các tộc họ chiêu tập dũng sĩ quanh vùng phất cờ khởi nghĩa. Phạm Trang Chủ càng đứng ngồi không yên. Sau khi bàn bạc kỹ với Đỗ Sư Phụ và Lý Thiên Bảo, lại nhận được thư từ của giám quân thông báo mọi việc, Phạm Trang Chủ cùng Lý Thiên Bảo lập tức cho mời họp các vị hương trưởng quanh vùng, cùng đến Phạm Gia Trang mưu bàn đại sự. Phạm Trang Chủ lại cử tên đô trưởng Trịnh Đô cùng các tráng đinh thông thạo nghề sông nước tới đầm vực sửa sang chấn chỉnh toàn bộ đám thương thuyền, hoán cải công năng, đặt thêm khí cụ, phiên chế thành đội ngũ sẵn sàng đợi lệnh. Nguyên từ trước, khi nhậm chức giám quân, Lý Bí đã nhiều lần thư từ qua lại với Phạm Trang Chủ, có ý muốn cho ngài sớm lập đội quân riêng, vừa để tiện việc giao thương, vừa phòng khi dùng đến. Luôn hơn 10 năm, Phạm Gia Trang ở Hương Long Đỗ, không chỉ các tráng sĩ trong vùng tới học hỏi, mà đám môn khách khắp nơi cũng lũ lượt kéo đến, thi thố tài học rất đông. Vốn có tấm lòng hào hiệp, Phạm Trang Chủ không tiếc tiền bạc, hậu đãi mọi người, khiến danh tiếng họ Phạm ngày càng vang động. Nhận được thư của giám quân Lý Bí, Phạm Trang Chủ cho mời sư thầy Lý Thiên Bảo tới Phạm Gia. Thời gian gần đây, sư phụ Đỗ Khuông đã yếu, mọi việc trong ngoài cổ tự đều giao cả cho Lý Thiên Bảo. Khi đô tướng Trịnh Đô dẫn sư thầy Lý Thiên Bảo vào gian đại sảnh, Phạm Trang Chủ mời sư thầy dùng trà đâu đấy một lát mới trầm giọng nói: Tại hạ vừa nhận được thư của giám quân. Thư chưa đến, tin giám quân đốt 70 chiến thuyền của Thạch Đạt ở đầm Bạch Long đã truyền ra, gây kinh động toàn cõi Giao Châu từ mấy hôm nay rồi. Nay trong thư, giám quân đề nghị ta và Triệu tù trưởng theo hai đường thủy bộ cùng khởi binh xuống hợp vây thành Long Biên. Hơn một tháng nay, từ ngày giám quân dâng cao cờ nghĩa, ta cũng đã cho tập hợp nghĩa binh phiên chế vào hai trại thủy bộ đợi lệnh. Nay quả là trời ban cơ hội tốt cho người Giao Châu chúng ta đánh đuổi bọn giặc phương Bắc về nước. Lý Sám Quân, từ ngày trước ta đã đoán thế nào cũng sẽ có lúc thần long hiển lộ, dương cao cờ nghĩa, giành lại ngôi nước cho người Giao Châu, quả đã không lầm. Ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Bây giờ đã hơn 60 tuổi mới thấy được ngày này. Quả có chết cũng đã nhắm được mắt. Sư thầy Lý Thiên Bảo nhìn Phạm Trang Chủ, râu tóc đều đã bạc đến quá nửa, nhưng vẫn cân quắc lắm. Đôi vai gấu lừng lững, hiên ngang, toàn thân họ Phạm vững vàng như một trái núi. Cặp mắt cọp sáng quắc dưới vầng lông mày đốm bạc vút cong. Sư thầy Lý Thiên Bảo xúc động nói: Phạm Trang Chủ thật là người có tấm lòng ưu dân, ưu nước. Ngài chờ đợi ngày dương cao cờ nghĩa đến bạc cả mái đầu, lão đệ đây thật vô cùng khâm phục. Lý gia ta ăn ở với trời với dân, trước sau như một, mà nào có tránh được đại họa sát thân. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 17 tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.